Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết viễn thượng của thiền sư Lai Quả. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 19, tức là phát tâm dũng mãnh. Việc phát tâm này là người dẫn đường cho thế gian và sức thế gian bằng không, chẳng những Phật đạo khó thành mà địa ngục cũng rất là dễ độ. Tức là ở đây ngài nói là khi mà chúng ta xuất gia hoặc là chúng ta đến con đường đạo rồi đó, thì nếu mà chúng ta không mà có phát tâm dũng mãnh á, thì gặp khó là chúng ta lùi bước. Chẳng hạn như bây giờ mình ở trên thiền viện Trúc Lâm á, thì có những mùa thì nó quá lạnh, mà khi mà nó quá lạnh rồi đó thì chúng ta bị thấp khớp hoặc là bị những cái chướng duyên gì đó, cái mình thối bộ. Rồi bây giờ mình thối bộ, cái bây giờ mình xuống cái xứ nóng, thì khi mà mình gặp nóng cái mình ở cũng được nữa. Tức là mình đi bất cứ chỗ nào mình ở cũng được hết, vì mình không có phát tâm dũng mãnh. Còn người xưa, chẳng hạn như vừa rồi chúng ta học thiền sư Quy Tĩnh, có những người đệ tử thôi, tức là khi mà đã phát tâm dũng mãnh rồi đó, thì dầu cho khó khổ cách mấy cũng tiến bước. Vì sao? Ngài nói nè, vì cái việc phát tâm này, thứ nhất á, mình dẫn đường cho thế gian và xuất thế gian. Tức là người xưa ta nói á, là cái người xuất gia sở dĩ mà khó khổ thì mới gọi là làm thầy trời người. Chẳng hạn như chúng tôi thường nói á, là mình ở đây tức là mình chỉ có công phu tu tập, còn cái việc làm mình cũng rất là ít. Ngày xưa mà ở Thường Chiếu á, sư phụ Thường Chiếu dạy á, giàu cho mình làm nghề giỏi cách mấy thì cũng thua cái người thế gian. Mà cái việc của mình là việc duy nhất là gì? Tức là giải thoát sanh tử. Chính bản thân mình giải thoát mới chỉ người khác được. Thứ nhất là sau này mình hướng dẫn, một là người tại gia hoặc là hai người xuất gia. Còn mà nếu mà chúng ta gặp mà khó khổ, chúng ta lùi bước, hoặc là khi mà chúng ta dụng công phu, hay thường thường mình ngồi một tiếng rưỡi, nhưng mà mình ngồi có mới một tiếng cái mình bỏ giữa chừng mình ngồi nữa, bởi vì chân mình nhức hoặc là đau hoặc là cái gì đó, mình tu học cũng được. Mà đây là nói sở dĩ mà mình không có tiến bước á, thì thứ nhất á, Phật đạo khó thành mà địa ngục cũng mở cửa cho mình luôn. Mà tại sao quý thầy biết không? Tại vì á, cái tiền của mình đến đây á, mình hưởng á, là cái tiền gọi là bá tánh, mà cái tiền bá tánh thì rất là nặng. Mình đến đây mình đâu có làm gì. Đến mức độ mà trong luật Ma Ha Tăng Kỳ nói á, một giọt nước nhỏ mình cũng vay mượn của thiên hạ. Tức là tất cả mình đến đây đều là vay mượn hết, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ngủ nghỉ. Mà nếu mà không có dụng công để mà trả nợ, tức là mình thiếu. Chẳng hạn như một ngày đây mình kiểm điểm lại, từ sáng không, sáng mình mở mắt dậy bắt đầu mình ăn nè, sáng nè, rồi trưa, rồi buổi chiều có những người nào mà uống sữa. Tức là tất cả những cái vật dụng hàng ngày chúng ta đều vay mượn hết. Mà chỉ có cái đường gì mà tiêu, chỉ có dụng công, phải không? Ngày bây giờ mình tiêu một ngày là 100.000, thì tệ lắm tối mình ngồi á, một giây hoặc là hai giây không vọng tưởng, tức là bật vọng tưởng đó, không còn những cái niệm tưởng lăng tăng nữa, thì quả may mình mới trả nợ. Mà nếu mà chúng ta không dụng công liên tục á, thì bảo đảm mình á, là vọng tưởng miên man luôn, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này nói rất là kỹ, bằng không á, chẳng những Phật đạo khó thành mà địa ngục cũng rất là dễ độ, tức là mở cửa ra cho mình. Cho nên á, những người mà xuất gia lúc mà còn trẻ tuổi thì cũng rất là tốt, phải nói là rất là tốt. Nhưng mà cái dụng công gọi là sơ tham á, dụng công thì dễ biến nhát, tức là cái phần ăn phần ngủ thì nhiều. Cho nên ngày xưa mà Hòa Thượng Trúc Lâm kể lại á, là nuôi hết thể là 60 chú tiểu, nhưng mà sau khi mà khoảng chừng 5-10 năm rồi kiểm điểm lại không có chú nào hết. Đó, tại sao? Khi mình còn nhỏ quá thì mình vào chùa rồi đó, thì cái mình suốt ngày cứ ăn rồi cứ ngủ rồi cứ giỡn cứ cười, phước mình nó tổn, phước mình nó giảm. Cho nên khi mà những người mà lớn tuổi, đây là theo cái tinh thần nhân quả tôi thấy, khi mà những người lớn tuổi mà mình ý thức được mình phát tâm vào chùa rồi đó, thì thứ nhất mình phải phát cái tâm dõng mãnh, lỡ mà đời sau mình ra đời cứ y như công phu này đi đến, chứ không phải mình quên. Chẳng hạn như mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như những người lớn tuổi 70 tuổi vào thiền viện xuất gia, thì xuất gia rồi gieo cái nhân tốt, khi mà gieo cái nhân tốt rồi nó còn nhớ lại cảnh chùa, cho nên khi mà ra đời tự nhiên nhớ cảnh chùa đến, mà nhớ cảnh chùa đến mà dụng công mình quá yếu, phải không? Dụng công mình quá yếu cái quên cái suốt ngày cứ giỡn cứ cười cứ chơi, cũng không có tu không có học hết, lững thững qua ngày đoạn tháng, mình lững thững qua ngày đoạn tháng rồi không tu không học thì người sao người ta quạo, phải không? Những bậc đàn em ta quạo, đàn em ta quạo cái hỏi mình tam bảo là gì, cái mình nói cái hỏi nữa, cái mình nói mày nhỏ mà tao vào chùa lâu mày hỏi đó, trong Nguyên Sơn nó rất là kỹ, phải không? Mày mà ngã mạng không cứ hỏi dồn hoài, nhưng mà thật ra không biết gì hết. Mà cái dòng tôi ở thiền viện tôi kinh nghiệm rất là kỹ. Hồi xưa tôi ở các thiền viện có những người không học, hỏi tại sao không học, nói lo gì học cái gì, lớn lên cứ làm gì không cần làm hết, không cần làm hết cho nên cũng học làm gì, thầy tổ mà cắt đặt gì thì cứ làm rẫy làm ruộng thôi chứ không cần làm hết. Thì lớn lên cái dòng mà ở trong chùa thì nó giống như ngồi đời. Người ta nói lớn rồi thì sao? Ở lâu sanh lão lạng. Thì bây giờ mình lớn rồi, bây giờ mình lớn tuổi đạo rồi nè, rồi cái đôn mình lên làm chủ lễ hoặc là gì đó, hướng dẫn Phật tử, hướng dẫn gì đó đàn em mình, cái mình làm được. Mình làm được cái ông thầy, ông thấy cắt cái người nhỏ, phải không? Cái người mà 1-2 tuổi đạo mà làm việc được cái cắt lên. Cắt lên mà làm gì? Đâu phải là bậc thánh đâu, đã không tu, đã không học cho nên không phải là bậc thánh. Sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm tật đố. Mà đã sanh cái tật đố rồi, bắt đầu sanh cái tâm hiềm hận, hiềm hận đủ thứ chuyện hết đó. Cho nên phá hòa hợp tăng toàn là những người không có tu không có học, đa phần vậy thôi, phải không? Cho nên vào chùa mà khi mà còn nhỏ mà không tu không học thì các nhà nó rất dễ sa độ, sa độ cái chỗ đó. Rồi lớn lên nè, lớn lên cái mình trưởng thành, không hiểu không biết gì giáo pháp hết, bây giờ đâu có học đâu có tu đâu mà biết đó, rất là nguy hiểm. Cho nên nói là bằng không chẳng những Phật đạo khó thành mà địa ngục cũng rất là dễ sa độ. Thì đây là mấy chú phải ý thức được là khi mình đến thiền viện, hoặc là sau này mình không có nhân duyên ở thiền viện nữa, mình đến các thiền viện khác hoặc mình đến chùa thì mình đọc báo Giác Ngộ hay là báo An Ninh, báo Tuổi Trẻ, tất cả các báo, không có cái báo nào mà đăng ký những người đi xuất gia, phải không? Chẳng hạn như người ta đăng ký là hôm nay ở một cái công ty này thiếu công nhân, chứ không có thiền viện mà nói là ở thiền viện chánh thiện thiếu người tu, phải không? Rõ không? Cho nên là ở đây nói rất là kỹ, khi mà chúng ta đến thiền viện, đến chùa là cái gì đẩy mình đến, phải là do cái túc duyên đời trước của mình, cho nên đẩy mình đến mà mình không có biết cách để mà chuyển hóa đó, thì bắt đầu những cái hạt giống xấu nó trổ ra, nó sanh khởi, rồi từ đó chúng ta không có chịu tiến thẳng công phu, rất là dễ sa độ đó. Sao vậy? Người đời trồng bông vải trước tiên phải gieo giống, nhổ cỏ, tưới nước sau mới thu hoạch được bông vải. Tức là thiền sư Lai Quả bắt đầu đưa ra những cái ví dụ. Ví dụ là tức là người đời trồng bông vải, bây giờ mình nói dễ hiểu hơn, tức là mình muốn trồng một cây bắp, mình muốn được có trái ăn á, thì trước tiên nhất là mình phải gieo giống, rồi bắt đầu mình nhổ cỏ. Có nghĩa là chúng ta phát cái bồ đề tâm vào thiền viện, chúng ta xuất gia tu học, chính là chúng ta gieo một hạt giống bồ đề trong cái ruộng, trong đất tâm của mình. Mà khi mà vào trong này rồi đó, thì nếu mà chúng ta không nhổ cỏ, tức là không dọn dẹp, không có tụng kinh, không sám hối, không tội thiền, không làm các việc thiện pháp á, thì bắt đầu cái cỏ gì? Cái cỏ ác pháp nó tăng trưởng. Cho nên tại sao mà chiều lại chúng ta phải sám hối để chúng ta tưới tẩm những hạt giống thiện pháp? Bởi vì mình không phải như Đức Phật, mà mình mang cái thân này, cái thân tẩm báo, tâm cái thân này nó chứa nhóm những thiện có, ác có, không? Mà bây giờ mình muốn cho cái ác pháp nó không còn, thì chúng ta phải tưới tẩm những hạt giống thiện pháp, tức là chúng ta tụng kinh rồi nghe pháp, tức là hàng ngày là chúng ta phải thâm nhập. Cho nên đó, tại sao mà bên Tịnh Độ Tông họ dạy các hành giả là không được coi những cái chuyện mà nó kích thích trong cái trực giác ác pháp. Chẳng hạn như mình coi là hôm nay ở cái vùng này giết cái người này, hôm nay cái người kia giết cái người kia, tức là những người nào mà muốn được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương á, là không có chứa những hạt giống ác pháp trong cái tàng thức, phải không? Thì ở đây bên tu thiền cũng như thế, phải không? Cho nên nói rất là kỹ, thì chúng ta phải nhổ cỏ, nhổ cho thật sạch những cái hạt giống ác pháp, tưới tẩm những hạt giống thiện pháp, gọi là tưới nước nè, sau mới thu hoạch được bông vải, rồi kéo thành chỉ sợi, siêng năng dệt mãi mới thành ra vải, từ một hạt giống cho đến khi thành một chiếc áo, biết bao là khó khăn. Qua đó có ba điều quý báu mà người đời không dễ gì biết, tức là từ một cái hạt giống rồi chúng ta gieo, rồi chúng ta gặt lên, rồi chúng ta phơi khô, rồi chúng ta may, thì cái việc thành Phật cũng phải như thế. Từ một cái người phàm phu mà ngu muội mà trở thành bậc thánh là nó trải qua rất là dài. Rồi sau này cái mình ngồi ở trên pháp tòa rồi được cư sĩ, phải không? Giới cư sĩ rồi giới xuất gia họ đảnh lễ, họ lạy mình, họ xin những cái giáo pháp của mình, những cái giới điều học của mình á, là mình phải trải dài những cái công phu kinh nghiệm, phải không? Chứ còn mà mình không học không tu gì hết á, thì mình ra mình cũng biết cái gì đó. Một là hạt giống lấy ruộng làm quý báu, hai vải lấy chỉ sợi làm quý báu, ba con người lấy quần áo làm quý báu. Do ba điều quý báu này làm cho người đời phải dũng mãnh phát tâm, bằng không thì bỏ dở nửa chừng một điều quý báu còn khó được, huống là muốn được cả ba. Vậy không phát tâm thì dễ, thì để thân thể lỗ lò sao? Tức là ngài nói là sở dĩ mà người đời mà ta phát tâm làm những cái việc này là cái mục đích đằng trước, cái hướng đến. Tức là chẳng hạn bây giờ mình muốn được thanh long á, thì mình phải trầm, khi mình trầm mình phải tưới nước, mình bỏ phân thì mình mới hái trái được. Tức là người ta có mục đích hướng đến, thì cái mục đích của mình hướng đến thì sau này phổ độ chúng sanh á, thì tức khắc là mình phải dụng công, tức là mình phải học hỏi rồi kinh nghiệm trải dài trong cuộc sống để sau này mình hướng dẫn người ta. Thì đây cũng vậy, trầm một cái cây mà còn rút tỉa những kinh nghiệm, huống chi là mình thành Phật tác tổ, thì nó phải có những cái khó khăn đằng trước. Mà nếu mà không có phát tâm dũng mãnh thì chúng ta rất là dễ thối lui giữa đường. Tức là thường thường người xưa người ta nói là bán đồ như phế, tức là nửa đường cái thối lui, mình làm gì cũng nửa chừng thối lui bỏ, làm gì cũng nửa chừng bỏ hết đó. Cũng vậy, người xuất gia thọ giới cụ túc, cầu thầy hỏi đạo, ở Tùng Lâm Vi Cũ tuân lời dạy, bị đánh hương bản, chịu cay đắng, chịu nhẫn nhục, lập đạo niệm, thỉnh pháp yếu, dụng công phu, được chân nghi khai đại ngộ, từ một phàm phu thành một thánh nhân, trong đó trải qua muôn phần khổ khó, may mắn được ba điều quý báu cũng không dễ gì biết. Tức là từ khi mình đến vào đạo, cái mình thọ sa di được 2 năm, 2 năm cái mình thọ cụ túc giới. Khi mình thọ tụ túc giới rồi đó, thì đúng lực á, là mình đến một cái vị thầy, tức là mình đến một cái tùng lâm bất cứ chỗ nào, là mình phải gì? Cầu thầy hỏi đạo. Tức là cầu thầy hỏi đạo gì? Tức là trong giới luật có 250 giới, những cái phần giới căn bản, rồi chẳng hạn như là 4 giới ba la di, 13 pháp tăng đàn, chẳng hạn những cái giới đó, cái mình đọc, mình có những cái gì đó mình khó hiểu, thì mình phải đến mình cầu thầy mình hỏi. Đó là nói này rất là kỹ. Rồi khi mà mình ở trong tùng lâm, tức là mình phải tuân những cái vi cũ, lời dạy, mà trong đó khi mình ngồi mình ngủ gục sao, bị đánh hương bản nè, chịu cay đắng, phải chịu kham nhẫn, mình lập đạo niệm, thỉnh pháp yếu, dụng công phu, tức là trải dài những cái khó khổ. Do đó trong mà tổ đình kiềm trì á, tại sao gọi là tổ đình kiềm trì? Người xưa mà ta đến ta học đạo á, thì giống như cái ông thầy giống như cây kiềm, hoặc cái búa. Cái kiềm là gì? Nhỏ đinh tháo chốt, mà cái búa là để chặn lại những cái dòng tư tưởng của mình. Do đó thiền sư Di Thanh nói á, là người học đạo thời nay mà sở dĩ mà chưa thoát được sanh tử á, là bệnh cái chỗ là tâm trộm chưa chết. tức là cái tâm trợ mà cái tâm vi tế, chẳng hạn như mình ngồi mình suy nghĩ mà cái ông thầy cũng đi ngang qua ông biết mình suy nghĩ gì, chẳng hạn như thiền sư Lai Quả mà có hai ông tăng ấy mà ngồi thiền rất là nghiêm trang mà bị thiền sư đánh ba hèo, xong rồi cái ông đắp y lên nói hồi nãy con đâu có ngủ gục đâu mà hòa thượng đánh, hồi nãy tuy rằng ông không ngủ gục nhưng mà ông về ông thăm cha mẹ ông làm gì, hai ông thầy kia giật mình. Bởi vì khi mà ông đang ngồi thiền mà cái tâm chởm ông chạy về nhà thăm cha mẹ mà thiền sư Lai Quả thấy cái chặn liền, chặn đứng cái dòng tư tưởng đó không cho phát khởi nữa, thì thôi bây giờ là cái những cái bậc cao tăng mà sáng mắt là thấy được. Còn bây giờ mà cái ông thầy mà sáng mắt á là phải chặn cái người đệ tử khi mà nó móng niệm, nó muốn cái gì thì ông thầy ông biết để ông chặn đứng lại những cái dòng tư tưởng đó, thì đó gọi là ông thầy sáng mắt đó. Ngài nói là khi mà người học đạo thời này mà chưa thoát sanh tử, bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại tâm trộm chưa chết, nhưng không phải tội của họ mà là tội của ông thầy. Bây giờ ông thầy ấy sao? Tức là ông thầy ông dễ vui quá, mà khi mà chính ông dễ vui, ông dễ quá thì bắt đầu đệ tử nó buông lung, không? Cho nên người xưa đến với đạo rồi đó rất là khó khổ. Bởi vì ngày xưa mà đến chẳng hạn như bên Trung Quốc á, thì thiền viện á, thì cũng rất là ít, mà tăng chúng thì tu học cũng rất là nhiều, mà một khi mà đến thiền viện là học được cái đọc cái bản thanh vi niêm yết rồi đó, có vào nhưng mà không có ra. Ở những cái tùng lâm lớn ở Trung Quốc á, có vào thì cho vào, nhưng mà vào xong rồi thì không có ra. Khi một là kiến tánh, hai nữa là mình chịu cái nhục, tức là nửa đêm mình trốn. Mà ở bên đó nó có một những cái tùng lâm lớn đó, chúng tôi có qua đó, là tường nó xây kín hết luôn, mình ra không có được, mà cái cổng ngõ môn thì tấm kín, thì bây giờ phải ra đường nào? Chung lỗ cấm. Mà bên đó, bên Trung Quốc họ trọng nhất là cái điều gì? Trọng nhất là cái người quân tử, bậc quân tử là chết chứ không có chịu chung cái lỗ đó. Mà chung cái lỗ đó là mình chịu hết nổi rồi, cái mình phải đành mình chung, gọi là chung lỗ cấm á, thấy không? Cho nên qua cái phần này nói rất là kỹ, tức là sự kèm kẹp ông thầy rất là có năng lực, cho nên người đệ tử mới ngộ được. Đại chúng thấy là những cái cơ phong của các thiền sư là các ngài đánh, các ngài hát có lý do để đánh cho tâm trợ mình nó dứt. Như Hán Cao Đế gạt hàng tính mà giết, hàng tính tuy chết mà tâm ông ta đã chưa chết. Tức là trong chuyện mà Hán Sở Tranh Hùng á, sau khi mà Hán Cao Tổ mà được đế vương rồi đó, thì sau này ông tìm cách ông lừa hàng tính ông giết, nhưng mà khi mà hàng tính chết á, trong lúc mà ông chết á thì tâm ông có phục. Người học ngày xưa nghe một câu liền thoát sanh tử, hiệu quả tại đâu? Hiệu quả nhờ tâm trộm đã chết, nhưng không phải do khả năng của người học, mà thật là nhờ sự mài vũ kính đáo khéo léo của ông thầy. Tức là ngày xưa mà sở dĩ mà chúng tôi mà được thành tựu á, là hòa thượng Trúc Lâm khó lắm, bỏ ngồi thiền một cái là trừ từ 1 đến 2 ngày là phải rút. Tức là hòa thượng nói rất là nhẹ, lúc mà thể nguyện á, nói mấy chú đến đây á, là tôi không có mời đến, mà mấy chú đến đây là tự nguyện, mà bỏ học bỏ tu mà giỡn cười không á thì thôi rời đi. Đó, hòa thượng nói rất là nhẹ. Mà sở dĩ được như thế là cơ phong hòa thượng cao quốc, cho nên những người mà ở dưới chướng hòa thượng là sau này đi ra làm Phật sự rồi đó, thì tự nhiên nó có một cái điều mà ngày xưa ở với thầy tổ nhờ cái khó khăn quá, cho nên khi mà đến những cái chướng nạn chướng duyên á vượt qua rất là dễ. Bởi vì mình nghĩ lại ngày xưa nó còn khó hơn, còn bây giờ đâu có gì đâu, vượt qua rất là dễ. Cho nên cái ông thầy ông khó là làm lợi ích cho người đệ tử sau này. Hoặc là bây giờ sau này mình đến một cái chỗ nào mà nó dễ quá, thì dễ quá thì sao? Bản chất của mình là dễ vui, thứ nhất là ham ăn, thứ nhì ham ngủ, ham chơi, ham giỡn. Mà nếu mà ông thầy ông dễ quá là bắt đầu mình chuẩn bị mình xa độ. Cho nên ở đây á, mà bây giờ mấy chú mà bây giờ mà khẳng định là bây giờ mình đến đây mình, thứ nhất là mình tìm mình tu học để mà cái cuộc sống bữa nay nó ở ngoài nó đủ thứ chuyện hết, cái bây giờ mình gạt bỏ hết khi mình vào đây mình tu học. Mà đã vào đây tu học rồi đó thì bắt đầu mình phải tuân thủ những cái điều quy củ, phải tuân thủ. Mà khi mình tuân thủ quy củ rồi đó thì cái phước lực mà bắt đầu đã tăng trưởng lên, thì cái dòng pháp mình nó mới trôi chảy được. Thì đây nó rất là kỹ là do cái ông thầy. Thì ở đây tôi xin kể ra quý thầy thấy là có những thầy á thì giáo hóa tùy theo mỗi cách. Chẳng hạn như trong thiền hội kể lại, thiền sư Tuấn Nhai ngài giáo hóa những cái điểm khác hơn thiền sư Nghi Sơn, chứ không phải ai phải cũng tánh cũng đặc biệt đó. Thiền sư Tuấn Nhai có người đệ tử tên là thiền sư Tông Diễn. Một hôm á, khi mà thiền sư Tông Diễn lúc mà còn trẻ đó, cái hay ngủ ban ngày, tức là ngủ mà gọi là ngủ chợp á, ngủ phi thời á, thì khi mà ông thầy đi về rồi đó, thì thiền sư Tông Diễn ngủ giữa cái trước chánh điện. Mà giữa chánh điện ngủ là gì? Dùng gọi là nằm chữ đại ngủ á, tức là dạt hai cẳng ra ngủ. Mà một ông thầy mà lớn như thế mà ngủ kiểu gì cũng rất là khó coi đó. Nhưng mà thiền sư Tướng Nga thì không có rầy, không có ra, không có mắng gì hết á, cứ nhẹ bước qua. Mà khi mà nhẹ bước qua rồi đó, thì thiền sư Tông Diễn mới giật mình lại, mới thấy cái lỡ rồi, rõ chớn rồi, cái nhắm mắt cái ngủ luôn. Nếu mà mở mắt lại thấy cũng kỳ, cái nhắm mắt ngủ luôn. Khi mà nhắm mắt rồi đó thì thiền sư Tướng Nhai á mới đi ngang qua cái đỉnh đầu cái sơ ý dắt vào đỉnh đầu cái thiền sư Tông Diễn mới giật mình dậy. Thì ngay trong giờ phút đó cái thiền sư Tướng Nhai nói như thế này: tôi xin lỗi ông, rất là nhẹ nhàng. Thì từ đó về sau á, thiền sư Tông Diễn không còn dám ngủ ngày nữa, bởi vì do cái sức từ bi của ông thầy cảm quá, hổ thẹn quá. Mình là một học tăng đến đây cầu pháp mà ăn ngủ ban ngày rất là khó coi, do cái đạo đức của ông thầy cảm quá, cho nên thiền sư Tông Diễn ngày đêm mài dũa công phu, sau này cũng thành một bậc tông sư nổi tiếng. Mà khi mà trở thành một bậc tông sư nổi tiếng rồi đó, thì nhớ lại cái giáo hóa của ông thầy dùng cái sức từ bi để cảm hóa, cho nên thiền sư Tông Diễn cũng dùng cái sức từ bi rất là dễ dãi, ai đến học sao cũng được hết. Mà sau này ngài mới giật mình là cái thời xưa được, mà cái thời này thì không được, tức là cái thời mà thời trước của ngài thì được, nhưng mà cái thời này nếu mà dễ vui quá thì nó sẽ bị sa độ. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái thời của trước hòa thượng á, thì học tăng đến hòa thượng nói là không có cần kiểm soát hết á, tự họ ý thức. Mà bây giờ là cái học tăng bây giờ mà đến mà học pháp ở đây á, mà mình không kiểm soát, bây giờ mình nói thôi bây giờ ai muốn làm gì làm, thì bảo đảm không ai tụng kinh, không ai ngồi thiền hết. Cho nên mình phải đưa quy củ quy chế thiền đường đủ hết, đưa ra những cái điều luật. Thì bây giờ cái thời này á, mình thấy chẳng hạn như thời trước học pháp như thế này, cái thời này cái con người bây giờ là càng ngày á thì cái đạo đức nó càng sa độ, càng xuống thấp. Bởi vì do gì? Do môi trường, do đời sống, do đủ thứ hết, cho nên con người bây giờ nó khác ngày xưa. Mà chính cái điều đó khi mà nó vào trong cái thiền viện, trong cái chùa chiền rồi đó, thì cái tâm nó vẫn còn, cho nên rất là khó cho hay. Cho nên hòa thượng Tinh Văn nói là cái thời này á mà lãnh đạo hai sư đoàn dễ lắm, nhưng mà lãnh đạo 10 ông thầy rất là khó. Cho nên hồi sáng ngồi tâm sự với anh một anh Phật tử nói chuyện, anh nói là anh kể ra chẳng hạn như anh làm ở cơ quan, anh là làm giám đốc, nói khác hơn là anh Tám đó, ông là làm giám đốc. Ông nói là ví dụ như cái giám đốc của con phải gì nè, phải có kế toán, phải có thủ quỹ, phải có này phải kia, phân là một lô luôn. Tôi nói ông ở đang làm vậy chúng nó chạy hết. Chẳng hạn bây giờ họ đi trị bệnh đi, chẳng hạn như bây giờ số tiền là 200.000 mà mình cho 100.000 ở chừng 3 ngày chạy mất. Nó khác cơ quan, phải không? Tức là ở đây mình dùng gì? Dùng cái lòng từ bi của mình. Thứ hai là cái giới đức. Thứ ba là quay nghi mô phạm đủ thứ mặt hết, dìu dắt một quỷ tăng nó khó 100.000 lần luôn, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Chẳng hạn như ngày xưa, chẳng hạn như bây giờ mình ở ngoài đời mà làm giám đốc, rồi mình làm thủ trưởng, mà làm này kia, thì tại sao họ sợ mình? Tại sao? Nếu mà họ không có sợ, họ phạm vào một cái gì ở trong một cái cơ xưởng á, thì họ sợ đuổi việc. Thật ra là sợ đuổi việc chứ không phải sợ mình, phải không? Còn trong này, trong tinh thần của nhà Phật là tức là tự giác, tức là phải tự giác mạnh, tự giác cao độ thì mới được. Cho nên ngài dùng cái lòng từ bi để mà nhiếp phục chúng. Rồi khi mà tuổi ngài lớn rồi đó, thì ngài cũng phải lên ngồi thiền. Chúng nói mà thầy mà không ngồi thiền là con ngồi á. Đó, cái thời đó là đã có rồi nha. Cái thời đó là đầu đời mạt pháp chứ không phải là chưa, tức là cuối thời tượng pháp. Thường thường mình chia ra chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Thì cái đời của ngài đó là cuối cái thời tượng pháp. Mà chúng nói mà nếu mà thầy mà không ngồi thiền là con ngồi. Mà tuổi thì lớn tuổi nữa mà đi làm Phật sự nhiều nên mỏi mệt. Mỏi mệt cái ngày cũng ngủ gục. ngồi ngủ lên ngủ xuống ngủ, mệt quá mà mệt mỏi quá cũng ngủ, lâu lâu cũng giật mình đi ngủ. Cái mấy đệ tử hỏi là thầy ngồi thiền sao còn ngủ gục. Sáng đệ tử hỏi liền, thầy ngồi thiền sao còn ngủ gục, nói ta đâu có ngủ gì đâu. Tức là ngày mệt á, ngày cũng nhíp mắt một chút xíu mà, nói ta đâu ngủ gì đâu, mỗi con tháng ngày nhắm mắt rõ ràng mà. Nói khi mà ta nhắm mắt á là ta xuống ta gặp, tức là khi mà ta nhắm mắt á là ta đang giao tiếp với bậc tiên hiền cổ thánh để mà hỏi những cái điều quan trọng, mà giống như mà Chu Công mà gặp Khổng Tử vậy. Mấy đệ tử gật đầu, thầy nói cũng có lý. Qua hôm sau cái chúng lên thiền đường ngồi ngủ hết. Ông thầy cũng gặp mà thiên hiền cổ thánh mà lên ngủ hết luôn, lúc nào cũng ngủ hết. Sau khi xả thiền hỏi nãy tại sao tụi con không có ngồi thiền mà ngủ hết vậy, nói tụi con cũng đi gặp thiên hiền cổ thánh. Hay mà gặp thiên hiền cổ thánh thì tụi con cũng đi gặp thiên hiền cổ thánh, giống như mà Chu Công mà gặp Khổng Tử vậy. Nhưng mà sao đâu có qua mắt được các bậc thiền sư. Thì lúc này thiền sư Tông Diễn có một câu: khi mà ông gặp tiên hiền cổ thánh thì tiên hiền cổ thánh có dạy ông những gì không? Dạy gì? Ngay trong giờ phút đó các học tăng bí lối hết, biết đường trả lời. Khi mà các ông gặp tiên hiền cổ thánh thì tiên hiền cổ thánh có những gì, lời gì mà răn dạy các ông không? Rồi im hết. Từ đó về sau là đại chúng không còn ngủ gục nữa. Đọc mẫu chuyện cũng rất là hay ha. Đó, trên qua cái phần này là có những vị thiền sư là dùng cái đức từ bi, cái lòng từ bi giúp chúng. Nhưng mà ngược lại, đặc biệt nhất có thiền sư Nghi Sơn á, là dưới trướng của ngài á, đệ tử đến á, rất là đông, bởi vì cơ phân ngài cao quốc. Nhưng mà đến một thời gian còn 5-6 người, trong đó có thiền sư Chích Thủy. Có một lần mà khi mà thiền sư Nghi Sơn mà tắm á, mùa đông á, đem nước vô đổ trong cái bồn tắm á, còn chút ít, chút ít đổ ra ngoài. Cái ngài nói cái gì? Ngài chửi rất là mạnh. Tặc pháp. Ông không biết chứ một giọt nước nếu mà đổ trong gốc cây á cũng được làm lợi ích. Mà ông á, là cái người mà học pháp, mà ông làm tổn đức như thế thì đạo pháp sao mà thành tựu được. Đánh mấy bàn tay luôn. Đánh chảy trong sách ghi là đánh chảy máu trong ngày thường. Rồi có một lần nữa mùa đông đến cái máu mũi cái ngày chảy, rồi chảy máu cam á, thì cái ngày sẵn cái một cái tờ giấy giống như tờ giấy mình ăn cơm mình lau miệng đó, cái chùi máu. Trong lúc đang chùi máu ngài đánh một bàn tay Chúa nhũ luôn. Ông biết cái giấy này mua nhiêu mà ông chùi. Ông là cái người tu mà hao tiền tốn của rầy một trận. Từ đó ngày sau cái ngày nương cái sự mà kèn kẹp có ông thầy cái lớn mạnh. Sau này khi mà ra làm trụ trì rồi đó, ngài khó hơn thầy luôn, cho nên dưới trướng ngài đến cũng rất là đông mà đi cũng rất là nhiều, còn lại có 3-4 người ở. Thiền sư mà nổi tiếng mà ở dưới trướng ngài có ít người lắm, bởi vì với cái sự mà kèm kẹp có ông thầy ngài ở được hết. Mà trong đó có một vị thiền sư nổi tiếng nhất mà sau này là tâm thâm của ngài, tức là thiền sư Nga Sơn, chỉ có một mình cái vị đó ở được thôi. Chửi ông, đánh ông, làm cái gì kệ ông, mà tôi tu được thôi. Đánh ông, đuổi ông, đạp ông gì kệ, tôi cứ tu. Mình gặp mình chắc mình giọt mất phải không? Bây giờ mà nói nhẹ nhẹ không là mai sáng là nó trốn mất rồi, chứ đừng có nói. Còn thiền sư Nga Sơn nói là đạp ra đánh cái gì bất cứ, tức là dùng cái pháp thanh nhẫn để mà tiêu trừ nghiệp chướng. Có những người mà dùng cái pháp tiêu trừ nghiệp chướng là dùng cái pháp thanh nhẫn là nhanh nhất. Tức là ông thầy ông chửi, ông mắng, ông rầy, ông la, ông gì kể ông, miễn sao mà tối lên ngồi thiền đường được thôi. Mà những vị đó mà thiền sư Chích Thủy trong sử có kể lại, mà khi mà lên ngồi thiền ngày tạt nước lạnh mùa đông nha, ngày tạt nước lạnh luôn, tạt đuổi hết. Ngài muốn nhận chúng mà do ngài nổi tiếng mà ta đến, nghe tin ngài đến, đến rồi tự nhiên thấy cái kiểu này thôi chạy hết. Cho nên mình thấy những vị thiền sư rất là đặc biệt, cũng giống như mà thiền sư Đạo Giai gì đó, ngài rất là giỏi cho nên tăng chúng rất là đông. Đến chẳng hạn như hôm nay là 50 người phải không, nấu 10 ký gạo, mà có những người khách là mà đến thăm 200-300 người, ngài nói là đổ nước không có đổ gạo, ăn cháo lỏng luôn đó. Chứ không phải bây giờ mình là gia u hay là cái nỉ kia đầy đủ, nhiều khi mình sướng quá nó cũng sanh, cũng khó tu phải không. Bây giờ mình gặp các vị thiền sư gì đó, đó không? Các vị thiền sư cái cơ phong ngài cao quốc luôn, rất là khó khổ khăm nhận á. Mà chính cái điều đó nó mới tiêu trừ nghiệp chướng được. Chẳng hạn như ngày xưa mà khi mà chân không mà vừa cho lại hòa thượng mà tụi tôi lên đó là vác gạo từ ở chân núi làm đi lên, chứ không có đường xe, mà rất là kham nhẫn khó khổ khi hòa thượng chiếu như vậy mà nó trưởng thành, nó lớn mạnh lên. Mà người xưa ta nói là mà cây á, cây mà nó bập mọc ở trong bùn trong lầy á, cây đó làm ăn gì được hết. Mà cây mà nó lớn mạnh mà để làm nhà làm cửa rồi được á thì phải mọc trên đá khiếp vậy đó. Thì cái người tu của mình phải có dùng những cái pháp thanh nhẫn. Thì đây bây giờ mình không có phải dùng cái pháp thanh nhẫn đó, mà mình gặp những cái chuyện gì mà nó chướng duyên á, hoặc là bệnh tật hoặc là cái gì cái kia gì đó đến, mình phải vượt qua. Kế nữa là trong công việc hàng ngày của mình á, khi mà có những người họ không làm cái mình sát vô mình làm, đó là mình cũng dùng cái pháp kham nhẫn đó. Thì khi mà có những người hỏi ngài đó thì ngài nói là tăng có ba hạng, một là tăng hạ đẳng, dùng tiếng tâm của ông thầy để mà cho mình nổi lên. Tức là bây giờ mình nghe tin một cái vị hòa thượng nào nổi quá, cái mình đến mình y chỉ sư. Khi mình đến y chỉ sư rồi hỏi ông đệ tử của ai, ví dụ nơi tôi đi ra đường đi, hỏi ông là đệ tử của ai, cái mình nói là tôi là đệ tử của ngài Đạt Lai Lạt Ma, ví dụ đó. Hoặc là đệ tử của hòa thượng nào mà nổi nhất á, cái mình đưa cái mạc mình ra. Hỏi tại sao không biết hòa thượng đó, tôi có y chỉ. Mà thật ra mình đó mình đánh lễ mình y chỉ thì các ngài nào cũng cho hết á. Mà y chỉ xong cái mình về nhà mình, ví dụ đó. Mà khi á, khi mình hỏi ra người ta nghe, ta cũng nghe tiếng ông thầy mà à, y chỉ một cái vị hòa thượng đó chắc ông này cũng dữ lắm mới được, thấy không? Được hầu như trước của ngài, ví dụ đó. À, tức là ngài nói là tăng hạ đẳng, dùng tiếng tâm của ông thầy làm cái nền tảng cho mình. À, còn mà tăng trung đẳng á, tức là thưởng thức từ bi của ông thầy. À, tức là tăng trung đẳng là nhờ cái sức từ bi của ông thầy cái ở được cái tu cúng tiến đó, gọi là tăng trung đẳng. Thứ ba tức là tăng thượng đẳng, tức là ở dưới kiềm trì của bậc thầy, mỗi ngày thân cường tráng lên, tức là càng thêm cường tráng lớn mạnh lên. Tức là cái bậc thượng đẳng là dầu trong thầy đánh mắng chửi nói móc nói méo nói gì cũng cười thôi, cũng ở tu. À, càng ngày tự nhiên cái nghiệp lực mà nó giảm bớt, mà cái công đức càng ngày càng tăng trưởng lớn mạnh lên đó. Cho nên nó trong kinh A Hàm Đức Phật cũng vậy á, nơi nào mà có giáo pháp mà giàu mà thiếu ăn mà khó khổ cách mấy cũng ráng ở. Bởi vì mình tu tập là không có mong cầu thức ăn thức uống, mà mình mong cầu về giáo pháp. Mà khi nào mà chỗ nào mà có thức ăn đầy đủ rồi mà giáo pháp nó thiếu thốn thì mình cũng phải xin đi. Bởi vì ở đây tu được, môi trường tu được khó khổ, mà nơi nào mà có thức ăn, có môi trường tu học, có giáo pháp đầy đủ, tức là dưới sự mà hướng dẫn của các vị thầy, thì mình dù cho bà đuổi mình đi mình cũng kháng sinh, đuổi mình đi mà cũng năn nỉ ở lại. À, còn ở nơi nào mà không có thức ăn rồi cũng không có giáo pháp thì Phật nói là 3 giờ sáng mình trốn đi cũng có trách gì mình. À, những cái điểm này chúng tôi nêu lên để cho quý thầy thấy là do ông thầy, tức là ông kèm kẹp, ông thúc mắt. À, thì đây cũng vậy, chẳng hạn như bây giờ chiều nay mà mình tụng kinh, mình ngồi thiền đi, mà không có cái quy chế của hòa thượng đưa ra, tức là 6:15 đánh kiển để tụng kinh, 7:30 nghe tiếng kiển mình ngồi thiền, thì bảo đảm từ người lớn cho đến người nhỏ luôn đều bỏ bê công phu hết, nhờ cái quy củ nó thúc ép. Bởi vì á, Phật nói là mình giống như con trâu quan, nhiều đời nhiều kiếp mình lăn lộn trong sanh tử ba đường khổ rồi, giống như con trâu quan, trâu điên á, bây giờ nó gặp cái gì nó cũng táp, cũng dính, cũng không có buông ra được. Cho nên phải nhờ cái quy củ đó. Đó gọi là chịu đắng cay, chịu nhẫn nhục, lập đạo niệm, thỉnh pháp yếu, dụng công phu, được chân nghi khai đại ngộ, từ một phàm phu thành một thánh nhân, thì nó phải trải qua muôn vàn khó khăn mài dũa. Cho nên người xưa ta nói là ngập bất trát bất thành khí, nhân bất học bất chi lý, tức là ngập mà không có mài dũa thì không có thể nào thành đồ dùng được. Mà người mà không học đạo lý, mà không có học thì không có rõ đạo lý được. Cho nên quý thầy thấy những cái điểm đặc biệt nhất là xuống biển á, thấy có những cái hòn đá ngày xưa nó gốc nó cạnh nó đủ hết, mà khi mà được nó sóng nó vỗ một thời gian cái hòn đá nó tròn lẳng luôn. Thì mình ở trong đại chúng mình thấy là khó khổ thiệt, ở đại chúng nó có những cái việc mà không có thể nào mà mình ở được, nhưng mình ráng mình ở rồi thì đại chúng giống như những cái lợn sóng. Chẳng hạn như bây giờ mình ở riêng á, mình muốn ăn muốn ngủ muốn làm gì làm việc của mình, nhưng mình ở trong đại chúng á, chẳng hạn như tôi á, là một cái người cũng hòa thượng cắt đặt cho tôi ở đây coi ngó. Mà quý thầy thấy em khi mà quý thầy dạy rồi đó thì bắt buộc mà tôi đi về xa mệt cái mấy cũng phải dậy ngồi thiền, chứ nằm ngủ thì nó cũng kỳ. Nhưng mà ở thấp riêng một mình thì bảo đảm ngủ, mình huynh lấy là mình đi làm Phật sự sáng giờ ngủ ai nói gì đâu,
Sao mai mình tu bù, ví dụ vậy đó. Cho nên ở thất riêng một mình á, thấy nó dễ, nhưng mà thành ra rất là khó. Cho nên á, sau này mình đủ cái nhân duyên, đủ cái cơ duyên, cái mà nhập thất là được chúng nó bảo bọc. Mà khi mình ở trong thất mà chúng mà đem cơm đến cho mình mà không có tu thì nó cũng kỳ quá. Đó, khi mà cái thất gỗ mà đủ nhân duyên làm xong rồi, bây giờ quý thầy lên thử cái mình nhập thất 7 ngày hoặc là nửa tháng hoặc là một tháng gì đó. Thì khi mình vào trong đó rồi thì mình ráng mình dụng công phu. Bây giờ chúng ở ngoài đây đem cơm tận nơi mà không tu cũng khó, nên ráng công phu. Mà mình ở trong thất á, một mình á, có đại chúng bảo bọc rồi đó, không có đi ra được. Còn mà ở ngồi cái người ta mời mình đi ăn chay tăng, rồi đánh dỗ, rồi đủ thứ chuyện hết, hợp hành rồi thì mình phải mở cửa thất mình đi. Mà mở cửa thất mình đi á, thì cái dụng công mình nó không có tiến được nữa. Cho nên tại sao mình nhập thất mà phải ở trong chúng, chứ còn mà nhập thất ở ngồi nhập cho vui thôi chứ không có tiến. Đó, do cái điều kiện đó gọi là mài dũa công phu, nó thành khói, thành phiến. Mà cái tinh thần của nhà thiền hay đó là mài dũa công phu á, để cho thành phiến luôn, thành khói luôn. Thì sau này á, khi mà cái tốt nghiệp mà nó đến, quý thầy hiểu một cái điểm cái tốt nghiệp là tốt gì không? Tốt nghiệp gọi là cái duyên xưa đó. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy 1000 hoa hậu, 100 hoa hậu, không thấy gì hết. Tôi nói thẳng một điều tốt nghiệp, mà khi mà cái tốt nghiệp nó đến rồi, người xưa ta nói ở trong rừng sâu á, con trâu nó cũng đẹp. Mà khi mà cái tốt nghiệp nó đến rồi, tại sao mà mấy ông thầy ông bị rớt, bị không có tu được? Đó là cái nghiệp xưa nó đến. Mà khi cái nghiệp xưa nó đến mà mình không có mài dũa công phu thành phiến khi ở trong chúng á, thì bắt đầu cái nghiệp lực nó bật lên, cái là mình bị sa độ, rớt. Cho nên là mình phải ở trong chúng mình mài dũa để cho nó tiêu trừ những cái nghiệp xấu, nghiệp ác trong thời quá khứ. Khi cái duyên nó gặp mình gặp rồi đó, thì tự nhiên mình vượt ra được cái một. Cho nên trên bước đường làm các việc phật sự, trên bước đường dụng công, thì tất cả những người hành giả đều gặp phải hết. Nhưng may mắn được cái điều là mình ở trong chúng 20-30 năm dụng công, mà dụng công là mình ở trong chúng, là ngay trong giờ phút đó mình tiêu trừ cái nghiệp lực mình đời xưa. Thì khi mình gặp cảnh rồi đó, hay bây giờ mình thiếu người đó là 100 triệu, thì khi mình gặp rồi mà mình còn thiếu nợ người ta đòi, mà đằng này cái mình hết thiếu nợ rồi, gặp ta cười thôi, cũng gặp, nhưng mà gặp là chỉ cười thôi. Hay cái một điểm đó, bởi mình trả nợ rồi, mà trả nợ đâu? Khi mình ở trong chúng, phải không? Tức là gọi là mài dũa công phu thành phiến để cho nghiệp lực nó rớt, nó không còn bám vào nữa. Đó thì tức là tăng trưởng công đức. Do đó ngài nói là may mắn được 3 điều quý báu cũng không dễ gì biết. Một là con người lấy tăng làm quý báu, tức là khi mình bước vào trong tùng lâm, cái điều kiện tiên quyết mình á, chẳng hạn như mình vào đây mình công quả 6 tháng 7 tháng, mình mong muốn có một ngày nào đó mà xuất gia được làm tăng đầu tròn áo vuông, đó là cái điều quý báu nhất. Cho nên ngày xưa tôi để ý trong thường chiếu mà người nào mà vào xuất gia sớm á, chẳng hạn như có một cái anh này, anh đi đi vào thường chiếu mới có 2 tháng, mà lúc đó là tôi là công quả gần cái hơn 1 năm rồi, tức là tháng 12, mùng 8 tháng 12 là tròn đủ 1 năm. Thì lúc đó là thầy cũng cho xuất gia lượt hết thôi, những người mà 1-2 tháng cho ông gom cho xuất gia luôn. Mà khi mà những người mà xuất gia sớm rồi đó, thì vào tu chướng duyên rất là nhiều. Mà khi mà cái chướng duyên nó đến, cái vượt qua được cái hoàn tục. Mà còn mình cũng chướng duyên nó đến, mà mình nghĩ mình công phu công quả gần cả năm rồi, thì bây giờ mới được đầu tròn áo vuông, mới được làm tăng, nên thôi bây giờ mình ráng gắn gỗ. Bởi vì mình ra rồi không có một phút giây nào mình vào được. Cho nên những người mà đã hoàn tục rồi mà phải cái duyên phước lớn lắm mới trở lại được. Còn không thôi là ra là đi luôn, không bao giờ trở lại. Đó, mình nói rất là kỹ. Cho nên mình nói là lấy con người lấy tăng làm quý báu, tức là cái phước duyên mình tốt lắm mới được làm tăng, chứ không phải chuyện thường đâu. Tức là cái phước duyên mình sâu dày, nhiều đời nhiều kiếp, mình cũng đã từng cúng dường, đã từng dụng công rồi, bây giờ mới được làm tăng, lấy tăng làm quý báu. Tòng lâm lấy vi cũ làm quý báu, triệt ngộ lấy dụng công tham thiền làm quý báu. Tức là ngài đưa ra 3 điều. Thứ nhất là vào tùng lâm thì phải có vi cũ. Nếu mà tùng lâm là mà không có vi cũ thì thôi, chúng tu cũng được. Hẳn như bây giờ đến đây ai muốn tu, tu muốn ăn, ăn muốn học, học muốn ngủ, ngủ. Thành ra giống như bà La Môn, đúng không? Cho nên mình được may mắn là hòa thượng rất là khéo đưa ra những cái vi cũ, vi chế. Thành ra mình ở trong một cái môi trường mình không muốn tu cũng phải tu. Nó giống như một cái bánh xe vậy đó, nó quay tròn, và nếu mà mình không có theo cái trục tròn đó thì nó lội ra. giống như là trong cái tùng lâm mà nói khác hơn là giống như một cái biển lớn mà cái tử thi không có chứa lại thì một cái điểm mà tử thi nó trôi dạt vào bờ. Thì nếu mà ai mà vào trong tùng lâm rồi thì phải lấy vi củ, giờ tọa thiền, giờ tụng kinh, giờ ăn cơm, tức là phải đầy đủ. Mà ở trong chúng á, mà người nào mà ăn cơm á, mà không xuống quả đường ăn á nha, từ 1 đến 3 lần là bà thượng mời đi. Làm gì làm đến quả đường, không có bận việc gì hết mà cũng phải xuống ăn cơm. Trừ trường hợp là những vị chức sự, tức là chi sự nè, chi khố nè, là không xuống quả đường thì bà thượng cái rầy. Còn là chúng là bắt buộc nhất, từ trụ trì cho đến phó trụ trì, từ những cái chức sự mà không có liên quan gì á, chẳng hạn như giáo thọ rồi thủ bổn gì đó, là phải xuống quả đường ăn cơm hết. Tại sao bà thượng bắt buộc như thế? Còn bà thượng nói khi mà mình ăn cơm á, thứ nhất là mình dụng công phu, thứ hai nữa là mình hồi hướng công đức lành này về cho thí chủ. Bà thượng dạy rất là kỹ, cho nên là bất cứ giá nào mình phải xuống. Cho nên có câu chuyện mà cái ông tăng mà khi mà ăn cơm mà không có tam đề ngũ quán là sao này rớt trong cái loại lừa đó, là do gì? Tức là do mình không có thú hướng cái công đức đến cho các thí chủ, cái phước mà nó càng giảm càng tổn. Cho nên vào ăn, tại sao mà tôi theo dõi để ý khi mà tụng kinh á, để mà lúc mà ăn cơm á, là có những chú mà tôi để ý mà tâm mà tư mà nó suy nghĩ đâu á, là cầm cái chén cái bát nhìn biết liền. Tức là mình thấy gì chứ mình phải trang nghiêm, ấn tam sơn rồi đầy đủ hết, phải bắt ấn thế này thế kia hết. Tức là trong cái pháp hành của cái người tu mà mình không có đủ á, là thời gian á, hòa thượng Hư Quang nói là không bao giờ mặc được cái đại y này. Cái đại y này mình thấy đừng có thấy dễ đâu nha, rất là khó mặc. Khi mình mặc được rồi cũng có một lúc nào đó mình bỏ nó ra. Còn đằng này mình giữ miên mật về pháp, tức là quy chế thiền đường, cái này mỗi cái mình phải có đầy đủ hết. Đó gọi là tùng lâm lấy vi củ làm quý báo, diệt ngộ lấy dụng công tham thiền làm quý báo. Tức là mình tu mình phải cho tỏ ngộ đốn giáo, tức là tinh thần đốn ngộ đó, thì mình phải dụng công tham thiền, chứ không có thể nào mà bỏ dụng công tham thiền mà được triệt ngộ. Tức là triệt ngộ đây là phải miên mật từng giờ từng phút từng giây, không có lơi lỏng đó. Cũng do có ba điều đáng quý báo này mà không thể chẳng dũng mãnh phát tâm. Tức là mình phát tâm dũng mãnh lên, dầu có khó khổ, dầu khó khăn, dầu bất cứ cái chuyện gì mình cũng phải ráng vượt lên. Bằng không á, thì thành kẻ phàm ngu, một điều quý báo chẳng được thì chư tăng làm sao tồn tại ở chốn tùng lâm. Tức là mình không có ý thức được rằng mình là ông thầy rồi, thấy không? Tức là bớt giỡn, bớt cười, bớt nói, tức là cái gì mình cũng bớt hết. Bớt nhiều chừng nào thì mình thành tựu nhiều chừng đó. Ở đây có một cái chú nói liên tục, chú là mất rồi. Chiếc á, nói dữ lắm. Tức là mình giảm bớt lại, giảm bớt là để cho cái nghiệp lực mình nó giảm theo đó. Đó. Cực chẳng đã nhất á, là những người mà giảng dạy Phật pháp thì nói, không? Còn mình chúng á, mình giảm bớt. Người xưa người ta nói là ngậm cái miệng giống như là cây quạt mùa đông, như cho tàn trong miếu cổ. Tức là mình bớt duyên á, gọi là bớt duyên. Có những lúc mình ngồi lại mình bàn chuyện giáo pháp thôi, không? Còn không có nói linh tinh. Thứ nhất là cái giờ ngủ trưa của đại chúng, nhiều khi mình làm mất giấc ngủ á, nó cũng tổn phước nữa. Ngày ngày trưa này tôi thấy là mấy đứa nhỏ nói chuyện rùm trời rùm đất hết, có một số người ta ngủ giữa chừng ta không ngủ được. Mà chính cái điều không ngủ được, cái tối ta dụng công á, ta không chằm, cái đúng là tối này ta ngộ đạo, đúng là tối cái ông thầy đã ngộ đạo. Mà nửa chừng cái mấy đứa nhỏ làm ông thức giấc, cái ông ngủ không được, cái tối đó ông tu cũng được luôn. Mà mình phá không, một người mà ngộ đạo là bước vào con đường thánh quả, mà phá cái con đường thánh quả người ta thì cái địa ngục nó mở ra. Cho nên á, sở dĩ mà tôi cũng có một số người quan, cũng quan thân á, cũng bà con cô bác mà vào xin tôi vào thiền viện để mà tôi cũng không có cho. Tôi nói ông quyền suy nghĩ kỹ, vào thiền viện tôi còn phải suy nghĩ cho kỹ, chứ vào đây nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Một là mình biết cách cái hệ con dao, mà biết cách mình gọt mình sắc cũng là rất là tốt. Còn mà không biết á, thì con dao nó chính là nó giết mình. Mà vào trong này á, rất là dễ sa độ hơn là ở ngoài đời. Là tại sao? Cái công đức á, cái ngày đó công đức nó lớn lắm, mà cái quả nó cũng kế bên luôn. Cũng giống như mình nói, giống như mình làm, mình gần ông vua vậy đó, thì cái bẩm lộc mình rất là cao, mà xê dịch một cái làm chém đầu. Lạ một điều vậy đó. Thì trong tùng lâm, những bậc mà tu hành cũng như thế. Cho nên mình vào đây mình phải ý thức, ý thức được là mình vào đây á, là thứ nhất mình gắng khổ mình tu, Còn nhiều khi mình chưa, mình ngủ không được rồi thôi mình tìm cái góc nào cái mình ngồi, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình này cái kia á. Nói chuyện sáng tới trưa tới chiều luôn, nói dữ thì không biết. Bữa nay xong rồi họp lại là cho anh Sâm làm tổ trưởng, 6 đứa 7 đứa. Đứa nào mà nói là bây giờ đánh là làm cái roi mà phải chân dày lên cho mạnh lên. Chưa mà nói quá, chưa là tôi thấy có mấy người lớn tuổi tao ngủ được. Đừng nói gì bản thân tôi 1 giờ trưa là tôi ngủ, đúng là 2 giờ 1 trưa phải dậy rồi. Mà nó nói sát lỗ tai luôn, chạy ra đằng sau nữa, cho nên là rất là khó chứ không phải dễ. Thế là nói là bằng không á, thì thành kẻ phạm ngu, một điều quý báu chẳng được, thì chư tăng làm sao tồn tại chốn tùng lâm. Lại người hành đạo tất cả đều phải tinh tấn, người bào hương có vọng tưởng, ta bào hương có công phu. Quý thầy biết bào hương là gì không? Ai biết? Ở bên thiền đường Cam Ân á, khi mà bào hương gọi là thắp một cây hương, cái mình ngồi thiền. Bây giờ là ai mà phạm vào một cái quy chế thì cũng mấy chú nhỏ đó, thắp một cây hương lên bắt ngồi thiền, mà cây hương 3 cây của mình là để đó, thắp một cây lớn vậy bắt ngồi, chừng nào cái cây nó tàn xong rồi mới nghỉ. Tôi thỉnh 3 cây hương nó về đó, phúc không? Phúc mà lì thắp cây hương nó lên cho ngồi. Người ta bào hương có vọng tưởng, mình bào hương có công phu. Người tổ hương có hôn trầm, ta tổ hương không tạp niệm. Người qua lại có nói thì thầm, ta qua lại không có mình có người. Tức là khi mà đại chúng hoặc là ngủ hoặc là ngồi thiền, thì khi mình xả thiền trước, một là học, hay là mình đâu mình ngủ nha, nhớ đừng có nói thì thầm. Đó nói nè, qua lại nói thì thầm, còn mình qua lại không có mình không có người. Đó cho nên cái phần này mấy chú nhỏ phải ráng cố gắng, bởi vì mấy chú nhỏ vào đây nói thẳng một điều luôn, toàn là Phật tử mà ngày xưa là đệ tử của hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng thường chiếu, rồi bây giờ gửi vào rồi thì tụi tôi cũng lỡ nhận. Mình lỡ nhận rồi bây giờ mà không có gì, không có mà có cái người nào mà dẫn dắt á, thì thành ra rất là nhiều sự kiện. Cho nên vào cái này là rất là khó chứ không phải. Người nằm ngủ có mộng tưởng, ta nằm ngủ không có giường niệm. Người bỏ thời giờ qua xuông mà không hay không biết, ta bỏ thời giờ qua xuông thì thấy rất là hổ thẹn. Tức là người mà bỏ công phu, bỏ tu, bỏ học, bỏ này bỏ kia thiện gì hết, bình thường. Còn khi mình bỏ giờ ngồi thiền, bỏ giờ dụng công, cái mình thấy hổ thẹn lắm, mình thấy nó ấy nấy, mình thấy nó khó chịu. Đó. Người dụng công phu có gián đoạn, ta dụng công phu có thân, không có thân tâm. Người dụng công có biết đông hạ, ta dụng công bên cả tháng ngày. Giống như mà vua và đời nhà Lý gì? Đến hỏi thiền lão thiền sư ở núi này bao nhiêu đó, ngài nói sao? Chỉ biết ngày tháng này, ai rành xưng thu trước. Tức là ngày tháng quên hết, không có nhớ. Người dụng công chấp tinh tấn, ta dụng công không biến nhát. Tức là khi mình dụng công mà chắc mình có tinh tấn, mình chấp mình vào tinh tấn rồi thì thấy người khác không tinh tấn cái mình phiền não. Đó. Làm được như thế là đại tinh tấn, là Phật phát tâm dũng mãnh, thì làm sao người này chẳng chứng được đạo quả. Khi mà mình tu kiểu đó là ngài nói chắc chắn là chứng đạo. Nếu mà ai mà bỏ dụng công một đời này đi, ráng cố gắng chỉ có một đời này thôi. Mình thấy chẳng hạn như bây giờ mình thấy các cõi khác á, mà khi tu là trải qua vô số kiếp, tức là so với cái cõi này vô số kiếp, mà cái cõi này mà ráng dụng công như thế thì ngày đó là 20-30 năm mà mấy ông mà không đạt đạo á, thì chặt cái đầu lão tăng làm cái gáo bút phân. Các vị thiền sư á, nó rất là mạnh, nó rất là kỹ. Đó cho nên nói mình dụng công như thế thì chắc chắn sẽ chứng đạo. Thì chúng ta học tiếp một bài nữa rồi chúng ta nghỉ. Bài thứ 20, thân tâm quen thuộc. Thân tâm vốn không có lạ quen, lạ quen là do việc của thân tâm, cảnh của tâm duyên. Thân lạ là việc làm của thân chưa được làm nhiều, lâu lâu mới làm thì khó được quen, cho nên gọi là lạ. Từ lạ tập lâu ngày, mài vũ mài hoài, nhiều cách lựa lọc mới làm liền làm. Nói làm liền làm, tay tự nhiên làm, trước sau nhất như, chẳng còn do dự. Đây gọi là thân quen. Đây ngài nói đưa ra những cái ví dụ thiết thực nhất Hàng như khi mình mới sanh ra đời, đâu biết ngồi thiền, đâu biết tụng kinh. Trên khi mình mới đây mình vào tu tập á, thì ngồi thiền rất là khó. Phải nói gì á, chẳng hạn như có mà chú nhỏ tôi kêu ngồi kiết già ngồi không được, nó cũng ngồi không được. Nhưng mà đâu phải là ai mà sanh ra ngồi kiết già liền. Hay ngày xưa mà chúng tôi vào thường chiếu á, là phải bắt kiết già. Bởi vì hòa thượng là không có cho ngồi bán già, bắt buộc. Những người lớn tuổi thì không có nói, nhưng mà những người trẻ tuổi là hòa thượng phải bắt ngồi kiết già hết. Mà ngồi kiết già rồi có những vị thầy lớn tuổi mà cũng ham tu. 60 tuổi rồi, ông này 60 tuổi cũng ham tu lắm. Cái ông ngồi hai cái chân nó giẫm lên nè. Cái ông làm gì? Ông ra chợ ông mua một cái bao gạo 30 kg, hay như cái bao gạo 25 kg, sáng mình đem xuống. Cái ông bỏ trên cái chân ông á. Mà bây giờ hả, là ông ngồi 2 tiếng đồng hồ kiết già khỉ ra luôn. Rồi một cái ông thầy mà bữa mà chúng ta ghé chân nghiêng thấy mà ông thầy ông ốm ra ông thăm tôi đó. Ngày xưa ông làm hương đăng ở trên Trúc Lâm. Ông ngồi thiền hai cái chân giẫm này nè. Xuống ông xuống nó cứng ngắc luôn. Bởi vì 50 tuổi mới xuất gia mà. Cái ông ra chợ ông mua 2 bao gạo, bên 25 kg, bên 25 kg, ngồi ông bỏ lên. Bỏ ông hồi hồi bây giờ ông ngồi kiết già 2 tiếng đồng hồ ông đau nhất gì hết. Rồi cái gân từ từ nó giãn ra. À, tập lâu ngày thành quán thì mình cũng vậy. Khi mình tu tập thì mới mà vào đây là rất là khó chứ phải gì đó. À, thứ nhất là tu thiền thấy gì rất là khó. À, buông xả thân tâm rồi tập ngồi thiền rồi tập đủ thứ hết. À, rất là khó. Mà ngài nói là lâu ngày thành nó quen chứ không phải mà ai mà mới quen liền đó. Tâm lạ là cảnh sở duyên của thức chưa thấm vào tâm, bỗng muốn nhớ lại mà mờ mịt không biết, cũng gọi là lạ. Từ lạ quân tập lâu ngày, nghĩ nhớ sâu xa lại thêm sát nát, hễ tưởng đến liền hiện, nói đến liền biết, đây gọi là tâm quan. À, tức có nghĩa là chẳng hạn mình đến cái dục này, mình mới lạ quá mà mình nhớ ra được. Khi mình ở lâu ngày trời tháng rồi, bây giờ cái thức tâm nó thấm vào rồi đó. Thì bây giờ mình về nhà cái mình chỉ cần nhắm mắt mở mắt là mình biết là mình đang ở cái vùng thanh lâm, ví dụ đó. À, tức là cái thức nó thấm vào cái ruộng tâm của mình. À, lâu ngày thành nó quen đó. Thân tâm tuy quen nhưng cũng còn có khi quên, tập cho thêm quen thuộc trở thành thói quen. Trải qua vạn kiếp cũng chẳng quên, ở chỗ muôn ngàn sai biệt cũng chẳng động, nắm được liền dùng, nước đến thì thành dòng, thân làm đi làm lại không còn sai lầm, tâm tư lự muôn ngàn không còn sơ sót, đây gọi là thân tâm đều quen thuộc đó. Tức là ngài nói là ở đây á, bây giờ mình muốn cho cái quen thuộc là cái mình phải quân tập. Ngài bây giờ mình quân tập làm gì? Quân tập ngồi thiền, quân tập tụng kinh, quân tập làm các thiện pháp. Mình quân tập lâu ngày trời tháng thành thói quen luôn. Mà nó vô trong cái tàn thức rồi đó, thì bây giờ mình chưa ngộ đạo thì mình lỡ mình chết giữa đường. Mình chết giữa đường rồi cái mình đầu thai lên, cái mình đi ngang qua, mình nghe tiếng chuông, nghe tiếng mở, nghe tiếng khánh, nghe gì cái mình nhớ. Nhớ cái mình tự nhiên cái duyên mình nó sống vậy, cái mình vô chùa mình tu. Cũng giống như hòa thượng mà khi mà 9 tuổi đi ngang cái ngôi chùa nghe tiếng chuông đó. À, hòa thượng bỗng nhiên cái làm bài thơ. À, non đảnh là vui thú lắm đây, ai đó. À, đó cảnh ngàn du của khách tài. À. Tức là ngài nói là ở đây là mình phải quân. Thứ nhất là những người lớn tuổi. Trẻ tuổi bây giờ mình bàn nữa. Thì bây giờ người lớn tuổi là 60 nè, 70 nè, tức là phải quân hàng ngày. À, cho nên mình thấy là những người nhỏ tuổi mà bỏ tụng kinh một ngày hai ngày mình thấy gì. Nhưng mà cái người mà lớn tuổi mà bỏ một ngày hai ngày cái mình thấy sót. Sót là tại sao? Biết không? À, tức là cái con đường chết mà nó gần đến mà cái dụng công mà nó chưa chín mùi. Khi mà dụng công mà nó chín mùi rồi đó thì cảnh đến mình không dính. Và khi mà cảnh đến mình không dính mắt tức là mình tự tại giải thoát. Mà khi mà tự tại giải thoát được rồi thì bây giờ mình nhớ nó còn sót chút duyên. Khi nó còn sót chút duyên là rồi cái mình ra đời, cái mình biết mình vô chùa tu tiếp. Đó gọi là khi mà thân tâm đều quen thuộc. Như người đến tục lâm tham học, mới vào thiền đường mờ mịt không hiểu quy củ, việc phải làm của thân từ trước đến nay chưa từng thấy qua, bỗng bị ép buộc phải làm thì khó làm được quen. Tức là bắt ngồi thiền đó. Nếu có thể khổ tâm khổ trí, cẩn thận để tâm tìm hiểu kỹ càng mọi việc, học tập ghi nhớ, càng ngày càng tinh thông thì dần dần từ lạ trở thành quen. Chính ngay lúc học quy củ phải đem toàn thân để ở trên việc làm, chẳng nên sáng siêng năng chiều lười biếng, lập chí quyết định thà chết chứ chẳng lì pháp này. Người có chí này chẳng những việc quen mà thân cũng quen. À, tức là ngài nêu lên cho mình thấy được một cái điểm. Khi mà mình học quy củ, khi mình học tội thiền, tức là để toàn thân để mình học, đúng không? Chứ không phải là sáng thì mình siêng tu, chiều cái mình lười biếng, lập chí quyết định thà chết chứ không có bỏ pháp hiền. Tức là thà mình chết luôn, đời sau mình tu tiếp, chứ không có giữa đường mình thối lui, giữa đường mình bỏ cuộc. Đó. Lại như người mới học tu thiền, từ trước đến nay chưa từng dụng công phu, một khi đề khởi thoại đầu, không biết làm sao hạ thủ. Nếu có thể đối với pháp này lập chí, thà chết chứ chẳng lì, đem hết thân tâm tận lực xông vào, chỉ biết có pháp, chẳng biết có tâm. Như vậy lâu ngày chẳng những pháp quen mà tâm cũng quen. Tức là trong cái tinh thần của thiền sư Lai Quả là chỉ đề khởi câu thoại đầu. Khi mà cái câu thoại đầu lên, chẳng hạn như trước khi cha mẹ chưa sanh mình là ai, thì cái câu đó nó đề khởi lên mà không có vọng tưởng. Khi đó mình tập thì rất là khó. Nhưng bây giờ mình chỉ có một cái điều là mình biết tất cả các vọng tưởng mình không có theo, sống trở lại cái biết, tức là tinh thần của thiền giáo của mình, phản quan sống lại cái biết, sống cái tánh biết không theo cái vọng tưởng, thì mới đầu khó thiệt. Mà khi mình tu tập một thời gian nó quen rồi đó, thì vọng tưởng nó có, nhưng mà vọng tưởng tự nó liền. Giống như mà sương á, buổi sáng nó đổ xuống, mà gặp mặt trời á, nó sáng rực lên là sương nó tan. Thì mới đầu khó lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mình thấy có những người mà dụng công lâu ngày, họ ngồi như chơi vẫn có làm nhớ đó. Ngồi thiền giống như ngồi chơi. Mà tại sao ngồi thiền giống như ngồi chơi? Vì họ sống với cái tánh biết, mà vọng tưởng cũng có, nhưng mà vọng tưởng tự sanh, tự nó diệt. Chơi vọng nó không còn lôi kéo mình nữa. Biết rõ vọng nó không có thật rồi vọng còn lôi kéo nữa. Nhưng mà ban đầu phải tập chứ không phải chuyện thường đâu. Ban đầu mình thấy nó dễ chưng, nhưng mà nó thánh trong cái ruộng thức của mình rồi. Bây giờ khó mà buông xả nó. Thì từ từ cái mình lập rồi nó quen. Nhưng mà muốn vậy là mình phải dụng công. Cho nên cái người mà tu lâu năm rồi, họ ngồi thiền giống như họ ngồi chơi vậy. Một tiếng hai tiếng giống như ngồi không có gì hết. Mà qua cái chỗ này là rất là dễ bỏ công phu nha. Khi mà nó dễ quá, nó dễ tức là vọng tưởng nó không có làm gì được nữa. Có những lúc mình làm chủ vọng tưởng luôn. Nhưng mà đến cái giai đoạn là rất là khó, là chỗ nào biết không? Cái ngồi hồi cái đâm ra chán, cái buông bộ đồ không có muốn ngồi nữa. Nhưng mà không có hiểu, đây là trong cái cảnh nó là chỉ là bờ mé của ý thức thôi. Tức là cái thức tâm nó dẫn dụ, giống như mà quý thầy mà coi cái phim Tây Du Ký vậy, gọi là Lục Nhĩ Hầu và Tôn Ngộ Không nhận ra. Bồ Tát Quan Âm mà nhận ra mà phải không? Có cái đoạn đó gọi là thức tâm nó lẫn lộn. Ngay chỗ đó mình tưởng là cái tánh gọi là cái tánh biết của mình, nhưng mà không khéo á, chính là cái thằng thức tâm, gọi là thức tâm lẫn lộn, mà không phân biệt được. Chỉ có một phen là trở về, tức là khi mà Lục Nhĩ Hầu và Tôn Ngộ Không gặp ai biết không, gặp Phật Tổ Như Lai mới dùng cái bình bát luyện xuống mới phân biệt được đây là Lục Nhĩ Hầu, tức là giả, tời thiên giả đó, còn tời thiên thật là như thế nào. Thì qua cái phần này phải một phen gọi các ngài nói là chuyển động toàn thân, tức là một phen triệt ngộ thì mới phá được cái thức ấm mà nhỏ nhiệm, chứ không phải chuyện thường đâu. Thì như vậy trên cái bước đường dụng công của mình nó trải dài lắm. Có nhiều người ta phát hiện là đời này xong phải đời sau tiếp tục nữa, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó cho nên là khi mà mình tập lâu ngày chạy tháng rồi thì bắt đầu nó quen dần. Mà thà gì mình lập chí thà chết, chết luôn chân bỏ cái pháp này, chỉ đi một đường này thôi, không có một con đường thứ hai, con đường thứ ba. Thà tu thiền mà chết còn hơn là sống mà không tu thiền. Lập chí cho mạnh thì mình vượt qua cái một. Ngồi thiền mình gắn gỗ để mình tiến bước, dụng công như thế rồi đó, thì tự nhiên cái hôn trầm, cái vọng tưởng tự nó liền. Cho nên cái người mà tu giáo thì không cần lập nguyện. Nguyện lập mà thì trí mới viên mãn nha. Khi mà cái người tu thiền là phải cần lập trí lập nguyện. Chứ cái đường tu thiền nó trải dài, những cái khó khổ đằng trước nó còn xa lắm. Mà quý thầy mà mới vào đạo thì đằng trước rất là còn xa, phải không? Đó cho nên phải ráng gắn gỗ. Thì thôi chúng ta ráng học cái bài thứ 21 đi. Bài thứ 21: chẳng tin tham thiền, chẳng tin có hai. Một, thường nghe người ta nói thiền tông quá cao, người chung hạ căn không thể nào tu được, dẫu cho tu được cũng khó khỏi đền trả nghiệp đời trước đã quay, vẫn phải biến thành trâu thành ngựa. Ôi thật ngu làm sao, người căn cơ cạn bị cơn gió phỉ báng này thổi rơi xuống biển. Hai chữ thiền tâm còn không dám nói thì việc tham thiền đâu còn ai dám tin. Tức là cái người ngài đưa ra ngài nói có những người nói là thiền tâm cao lắm, ông là căn cơ cỡ nào mà tu, căn cơ bậc thượng mới tu được, nhưng mà dẫu mà ông tu được á thì cũng phải đền nợ trước, tức là làm trâu làm ngựa làm gì để trả. Cái mình nghe cái mình sợ thì cái đó là ôi thật ngu làm sao, người căn cơ cạn bị cơn gió phỉ báng này nó thổi mất, sợ Nhà như gần đây có một số người hỏi tu thiền, ông đừng tu nha, tu thiền điên á. Cái nghe hai chữ điên cái mình quên, à, mình sợ mình dám tu nữa. Đó là mình bị cái ngọn gió phỉ báng, người ta không có thích tu thiền, người ta phỉ báng à, giáo này giáo kia, tông này tông nọ. Do phỉ báng cái mình sợ quá, cái mình không dám tu à, mà không dám tu á, thì hai chữ thiền tâm á, còn không thể nào mà nghe được, thì làm gì mà mình thanh thiền đó. Thứ hai, tự đã quyết chí liễu thoát sanh tử mà đến cửa thiền tâm. Lúc đến á, thì lặn suối chèo non, dầm sương giải gió, cây đắng vô vàng cũng cam chịu. Nay trụ thiền đường, tâm nguyện thỏa mãn, dù trong hàng ngày quy củ chưa quen, thân tâm bức rứt lại còn phải chịu đánh nè, chịu hát nè, chịu ăn gậy đồ của các vị chức sự, thật là đau đớn. Thì bắt đầu cái tâm nó thối lui. Cái hệ như ngày xưa mà giống như mà lục tổ mà đi đến cái chỗ ngũ tổ Hoàng Mai á, là phải đi bộ cả tháng đó. Cái hạn bây giờ mà quý thầy mà muốn lên thiền viện Trúc Lâm á, tu học á, thì cái mình ra mình đón xe, cái mình bỏ chừng 200.000 cái mình lên. Còn người xưa nó phải đi bộ à, chèo non lội suối rất là xa. Hạn như tôi đến ngay cái chỗ mà Quảng Châu á, từ Phúc Kiến đến Quảng Châu mà đi máy bay á, cũng gần cả tiếng đồng hồ. Mà từ đó, từ cái tỉnh Quảng Châu mà đến chỗ của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là xa lắm, rất là xa. Mà ngày xưa mà lục tổ phải đi cả ròng đã cả tháng đó, ngài nói là rất là cực khổ. Mà khi cực khổ rồi mình tưởng rằng dễ ăn, phải không? Đến thiền viện rất là dễ ăn, có gì đâu khó. Nhưng mà đến đây thì bị gì à, bị nè, quy củ chưa quen, thân tâm bức rứt. Ngày như ở nhà mình ngủ 7-8 giờ, mà bây giờ mình đến thiền viện Trúc Lâm chánh thiện thì 3 giờ sáng phải dậy rồi, thì khó chịu lắm. Tôi nói là mấy đứa nhỏ nè, ông Tú, ông từ bi, tôi thấy là ông cũng đúng, từ bi không có tốt, ai cũng tán thán cái việc từ bi. Mà ông khéo á, mình hại mấy đứa nhỏ khi mà nó lớn 18-19 tuổi rồi nó tu không được. Nó tu không được, nhiều khi nó ra đời nó khổ quá, tôi nói thiệt, nó đưa cái hình nó lên, ngày nào nó cũng nhỏ nó miếng, nó chửi. Tại ông là bây giờ tôi khổ, nói thẳng một điều luôn. Khi mà mấy chú mà lớn rồi đó, tự nhiên tu không được nữa, nó quen rồi. Cái con người mà tôi nói rồi, cái gì mà nó thơm á, à, cái gì chẳng hạn như nó thơm á, thì nó thơm nhẹ nhẹ, mà cái phần thúi, phần dơ nó nồng nặc khó chịu luôn. Thì cái người tu của mình vậy, tức là đắm chìm trong dục á, thì ai làm cũng được hết, mà càng làm nó càng thấm. Mà khi á, mà cái mùi hương mình ngửi nó thấy nó nghe cái thông thoảng, nó không có nồng nặc. Thì cái việc tu của mình vậy đó, cái việc tu mà mình không có tập đó nha, mà mình cứ ngủ vậy, mai kia mình 18, 19, 20 rồi thôi thua luôn, tu không được. Mà tu không được thì sao? Thì bây giờ còn khi mà còn học á, mình phải tập. Bây giờ mình tập là tối tệ lắm, mình ngồi cũng là 1 tiếng hoặc là 45 phút mình ngồi cho thẳng đứng. Rồi buổi sáng thì thôi, bây giờ là 3 giờ dậy không nổi thì 3:30, 4 giờ phải dậy. Còn thôi mình tập thành cái thói quen luôn thì bảo đảm sau này không có tu được. Mà mấy chú mà sao mà không có tu được là ra, mà ra rồi nha, mà làm gì, làm việc lương thiện, nói gì mà làm việc mà ăn cướp mà bị ở tù, tôi bảo đảm. Tôi nói bây giờ có một đứa nó đang chửi ông á, đang ở tù mười mấy năm nó chửi. Giờ ra nói là tại sao hồi xưa, chung như có một câu chuyện đó ở bên Mỹ à, cái thằng này khi mà nó tử hình, nó xin cái ông tòa án là bây giờ chỉ cần gặp má nó một lần thôi, một lần duy nhất thôi chứ không cần nhiều. Cái ông tòa án cũng cho. Khi mà bà đến, bà nói má đánh sát lỗ tai con. Khi bà đến tai nó chụp lỗ tai, nó cắn đứt lỗ tai luôn. Cái ông tòa án nó ủa tại sao mà kỳ quá. Thì hỏi nó là tại bà ngày xưa tôi giận bà lắm, khi mà tôi ăn cắp một cục kẹo bà về bà cười bà mừng. Khi mà tôi đến học đường tôi ăn cắp một cây huyết bà về bà tán thán tôi. Mà nếu mà ngày đó mà bà rầy bà trách tôi thì đâu giờ này tôi đâu có tử hình. Rõ ràng không? Tức là mình đào tạo mấy chú nhỏ là phải đào từ trong trứng nước đào tạo ra. Còn thôi là cho nó về nhà, chứ không thôi là lâu ngày chày tháng là nó đắm chìm trong cái đó rồi quên hết luôn. Đó rất là khó chứ không phải không đâu. Đó cho nên cái phần mà giới lực nó là thà các ông làm đồ tể. Nó là thà các ông làm đồ tể thì cái nghiệp này mấy ông nhẹ hơn, mà mấy ông làm thầy mà không dạy chúng, biết không? Thà giết heo nha, giết heo một ngày 50 con cũng được, mà nó nhẹ tội hơn mà nhận một cái người mà không dạy ha, cái tội nó nặng hơn cái ông thầy, ông đồ tể luôn. Chứ đừng có ham làm thầy, độ cả đám luôn xuống địa ngục hết, gặp cái định bảo tú rồi xuống dưới hết. Thấy không? Nhận mà không chịu dạy đó, mà nhận mà không dạy nó là chết. Đó cho nên nói rất là kỹ à, cho nên nói là khi mà mình đến đây rồi đó, thân tâm chưa quen nó bức rứt,
rồi gặp mà phải chỉ vậy, rồi la hét, rồi đủ thứ hết.
Cái bắt đầu mình có cái tâm thối lui. Mà nếu mà chiều theo cái dục á, chiều theo cái dục tánh của mình thì nó dễ lắm, ai làm được hết á. Lâu ngày trời tháng rồi, bây giờ cái mình lớn, cái mình trưởng thành, mình tuôn được. Đây bữa nay tôi nói hết cái chỗ rốt ráo luôn, rất là khó nha. Sau này cái mình ngồi thiền cũng được, mình ngồi thiền cũng được thì bây giờ hết nghỉ học rồi, thì bây giờ phải tu chứ, phải ngủ hoài. Đến năm 20 tuổi, 18 tuổi là phải tu rồi. Hòa thượng Thường Chiếu nói là 25 tuổi là tôi là trưởng ban hoàng pháp tỉnh Biên Hòa. Rồi lúc mà 18 tuổi là hòa thượng có chỗ sống rồi. Thấy không? Người xưa về thời nay chứ hòa thượng còn sống chứ, nó người xưa. Thấy không? À, thì cho nên bây giờ mình là bây giờ nhiêu? Có nghiêng này nhiêu rồi? 16 rồi. Còn 2 năm nữa là phải vô cái quy củ rồi, chứ đâu có chịu ngủ mà đắp mền mà ngủ gió quẹt tạch 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 ngủ hoài. Thấy không? Đó, cho nên là bây giờ phải ráng gắn gỗ. Chứ không thôi nó quen rồi đó nha, là sau này là rất là nguy hiểm. Đó. Từ khi trụ Tùng Lâm đến nay không để ngày giờ trôi qua vô ích, tự nghĩ chuyên vì hành đạo mà ráng bỏ các duyên ngồi, đã vì sanh tử nhẫn chịu khổ đau, dù cho đến chết cũng không có từ nan. Đối với việc hạ thủ công phu, thường nghe thiện tri thức nhiều cách chỉ dẫn tham cứu thời đầu, khẩn thiến khuyến khích để đi đến đại ngộ. Dụng tâm như vậy cũng khó giấy khởi nghi tình, dù là một câu cũng khó đứng vững, nghiệp chướng quá sâu, phải làm thế nào? Như trong túi áo mặc trên thân có củ báo mà chẳng chịu tin, người chẳng tin tham thiền cũng giống như vậy. Nếu tin nơi thân mình có củ báo thì dẫu có chết cũng quyết định tìm cho ra mới cho là xong việc. Người xưa nói minh châu trong túi áo chẳng tin, đâu cần hướng ngoại khổ công tìm là vậy. Tức là khi mà ngày mình biết rằng ở trong thân mình có củ báo, tu tập nó sẽ có một cái chỗ, đến cái chỗ đất thật rồi đó, thì dầu chết cái máy cũng phải ráng dụng công tha thiết. Bây giờ tin chắc nơi thân mình có củ báo thì dầu cho chết cũng quyết phải tìm ra mới là xong việc lớn. Đó là người xưa nói, tức là trong chứng đạo ca, tức là trong châu, trong cái túi mình á có cái hộp ngọc minh châu, tức là phải tin lấy chứ đừng có hướng ngoại tìm cầu. Đó. Thì hôm nay chúng ta học qua ba bài, tức là bài thứ nhất là phát tâm dũng mãnh, tức là tóm lại là mình tu tập bên thiền tâm là phải phát cái tâm dũng mãnh đi lên. Cái thứ hai á, là thân tâm quen thuộc, thì tức là mình mới đến thiền đường thì mình quen, nhưng mà tu học lâu ngày cái nó quen dần. Thứ hai nữa, chẳng tin tham thiền, bởi vì mình nghe người ta nói là tu thiền phải là bậc trung căn hạ căn, còn bậc thượng căn mới tu, trung căn hạ căn tu không được. Thì mình tin chắc được như thế rồi đó, thì mình gắn gỗ, tức là trung căn thượng căn gì chỉ là một cái lời nói thôi, chứ thật ra là nếu mình có duyên tu tập rồi đó thì mình ai tu tập cũng được hết. Tinh thần của nhà thiền là tất cả bò bay mấy cửa đều có Phật tính, mà khi mà có Phật tính rồi đó thì mình tu thì thẳng đến công phu thì Phật tính nó hiển lộ. Kế nữa là biết là trong thân mình có củ báo rồi đó, thì mình tin chắc như thế thì mình ráng dụng công. Giống như là mình tin chắc rằng hôm nay có mặt trời, có chứ phải không, nhưng mà do mây mù nó che, nhưng mà biết chắc chắn rằng cặp nữa thì mặt trời nó sẽ hiện lên, thì thôi bây giờ mình giặt vũ áo quần cái mình phơi, mình biết chắc chắn là sẽ có nắng, nắng thì mặt trời lên sẽ khô, mình tin chắc vậy cái mình xuống mình giặt đồ phễ, không có nghi ngờ hết. Thì cái việc tu thì mình thấy người xưa ngộ đạo, thì đời này mình tu gắn gỗ cũng sẽ giống như các ngài. Tin chắc những việc như thế rồi thì mình làm, hoặc là mình dụng công, hoặc là mình ngồi thiền, hoặc mình tụng kinh, mình sám hối, mình làm tất cả những cái gì nó đến cho mình buông xả rất là nhẹ. Nói thẳng một điều luôn, bây giờ mình có cái phước duyên, tức là thầy tổ đi trước vạch đường cho mình hết rồi, bây giờ chỉ có mình mượn đường mình đi thôi. Ngày xưa hòa thượng mà mới bước chân ra mà lập cái con đường thiền này chỉ có một mình hòa thượng thôi, chân ướt chân ráng, quy củ cũng có rồi, pháp hành cũng không luôn, ngài mờ mịt luôn. Mà bây giờ ngài phát quy lên được rồi, chỉ dạy cho mình trải dài 40 năm rồi, thì bây giờ quy củ có nè, thanh vi thiền đường cái gì cũng có hết. Ngài lót, người xưa ta nói là lót ổ cho mình nằm đó, không? Tức là lót ổ lên là mình đến mình nằm thôi, ngủ thôi. Thì bây giờ hòa thượng nè rồi thầy tổ lót ổ hết, chỉ có một điều cái mình dụng công thôi. Thì đến nay rồi mình cũng làm gì, sáng mình làm sạch sẽ coi 9 giờ nghỉ hết, cái bắt đầu dụng công tu dài với mình trải dài ngày tháng, thấy cái gì chứ rất là nhanh. Xoay qua xoay lại, phải không? Chẳng hạn như thầy với thầy bây giờ xoay qua xoay lại thọ giới cùng túc rồi, Rồi bây giờ quý thầy 2 năm nữa là có một số quý thầy thọ cụ túc tiết. Rồi 2 năm nữa là có người thọ cụ túc tiết, thấy rất là nhanh. Xoay qua xoay lại rồi bắt đầu thọ cụ túc là làm thầy rồi. Mà làm thầy rồi đó thì bắt đầu nó có một cái khác đó. Tức là khi mà thọ đại giới rồi đó thì bắt đầu mình dụng công nó cũng khác hơn là khi mình còn trong cái lớp áo xài di. Tức là lúc này bắt đầu mình trưởng thành rồi đó nha. Khi mà thọ giới cụ túc là bắt đầu mình trưởng thành trong Phật Pháp. Đó, trên ba cái phần này mình ráng gắn gỗ tu để trả ơn thầy tổ. Chỉ có cái việc tu thôi, đây tôi nói thêm một điều, chỉ có việc tu thôi. Thứ nhất là trả ơn thầy tổ, thứ hai là trả ơn cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Đó, chỉ có con đường tu thôi. Còn mình đến đây mà nếu mình không tu, mình ăn, mình ngủ, mình giỡn nữa đó. Thứ nhất là hao tổn tiền của thí chủ. Thứ ba nữa là cha mẹ nhiều đời mình, nếu mà xa đổ đâu á, họ cũng đau khổ lắm. Đó, hôm tôi bữa tôi kể câu chuyện đó. À, một bà mẹ mà bị đọa lạc mà bà được nghỉ ngơi đó, năm số ngày sau cái bắt bà đánh đập rất là thê thảm, nó khóc, nó nói ôi hôm bữa sau mà không đánh tôi bây giờ đánh. Nó bà có một đứa con xuất gia mà sở dĩ mà hôm bữa giờ tôi cho bà nghỉ ngơi là nó tu, ba sáng thức dậy nó tu nên tôi cho bà nghỉ ngơi, còn bây giờ mà sở dĩ mà tôi đánh bà là bây giờ 8 giờ ngủ chưa dậy luôn đêm mà tôi đánh. Về báo mộng đó, khi mà đứa con được báo mộng là quán hồn bắt đầu tu cái bà được giải thoát luôn, phải không? Thì thôi bây giờ mình là cái hiếu của mình là gì? Đại hiếu, trong đó chia ra là ba cái hiếu, một là tiểu hiếu, hai là trung hiếu, ba là đại hiếu. Tiểu hiếu là lo cơm ăn áo mặc cho cha mẹ. Trung hiếu tức là mình làm quan, làm gì đó, làm quan đại thần, làm tướng lãnh gì đó để cho cha mẹ mình đỡ mặt đỡ mày. Còn đại hiếu là chỉ có mình tu, mình đáp đền lại thôi. Thì bây giờ mình là cái con người đầu đạo, đầu đội trời chân đạp đất, thì mình phải dùng cái đại hiếu để trả ơn cho cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Đó là chúng tôi muốn gửi gắm cho đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng